chị em và các bạn. Hôm nay theo đúng lịch phụng vụ thì là Chủ nhật thứ 22 thường niên, nhưng đồng thời ngày 28 tháng 8 hàng năm thì giáo hội cũng kính nhớ Thánh Augustino. Một con người tài hoa, tôi có thể nói như vậy. Ít người mà có được cái tài như ngài, là nhà hùng biện này, nhà văn này, triết gia này, thần học gia, nhiều tài lắm. Mà con người đó đã ghi đậm dấu ấn của mình trên toàn lịch sử hội thánh. Các bạn cứ tưởng tượng ngài sống cách chúng ta 16 thế kỷ mà cho tới hôm nay, cái tác phẩm Confessio của ngài người ta vẫn đọc. Và có người còn nói là vẫn luôn luôn vào loại bestseller, bán chạy. Ấy thế nhưng mà con người tài hoa và thánh thiện đấy, trong thời tuổi trẻ của mình đã từng như anh chị em chúng ta, và có khi tệ hơn, nghĩa là rất tội lỗi. Và chính vì thế mà tôi cảm nhận Thánh Augustino gần gũi anh chị em chúng ta lắm. Và ít khi nào các bạn có cái dịp để mà nhìn về Augustino một chút, cho nên hôm nay tôi mới xin anh chị em và các bạn một ít phút để chúng ta nhìn về con người Augustino và có thể học được ở nơi đó một cái gì. Augustino sinh trưởng trong một gia đình có lẽ vào loại trung lưu thôi. Ông bố thì quá thể nhậu nhẹt say xỉn, rồi thì bà này bà nọ quá thể. Nhưng mà bù cái thì Augustino được một người mẹ rất là đạo đức, mà người mẹ này biết là chồng mình bê bối lắm. Thế nhưng mà bà cắn răng bà chịu để cho cuộc sống gia đình nó được êm ấm. Và hơn nữa, bà còn có hy vọng là bà có thể cải hóa người chồng của mình. Và cái ước nguyện của bà cuối cùng đã thành sự thật. Trong cơn hấp hối, người chồng ấy đã xin trở về với Chúa. Thế thì Augustino đâu có được ảnh hưởng đạo đức tốt lành gì từ phía ông bố, nhưng có chăng là từ phía bà mẹ mà ngài rất yêu thương, và ngài dành cho bà mẹ ấy những tâm tình nồng nàn nhất. Nhưng mà tiếc là đến năm 12 tuổi thôi, thì bởi vì gia đình ở làng quê mà, thế cho nên phải gửi con lên trên tỉnh học, tỉnh lúc bây giờ là Tagas. Thế khi mà lên Tagas học mới có 12, 13 tuổi, nó lại là một môi trường ngoại giáo, rồi lại phải xa cái ảnh hưởng đạo đức của mẹ, thành thử ra Augustino bắt đầu xuống dốc rồi đấy. Học 4 năm ở Tagas xong khoảng 16 tuổi thì trở về quê. Học khá lắm, rất thông minh. Và chính ra thì phải đi lên Cata rồi để học tiếp, nhưng bởi vì gia đình đâu có giàu có, thành thử ra chưa có tiền đủ mà đưa con lên Cata rồi học cao hơn. Thế là suốt cái năm 16 tuổi là cậu ta ở nhà tụm năm tụm ba với đám bạn bè chơi suốt, thì cũng là xuống dốc thôi. Thì may quá đến năm 17 tuổi thì có một ông nhà giàu ở trong vùng đấy, mà ông ấy thấy cậu thanh niên này rất thông minh, ông ấy sẵn sàng giúp đỡ để cho đi học tiếp ở Cartagena. Thế là Augustino lên trên Cartagena để học cao hơn. Ở đó thì xét về mặt kiến thức, nó là một môi trường rất thuận lợi để cho Augustino phát triển khả năng của mình. Thế nhưng mà bên cạnh cái sự phát triển kiến thức đó thì là cuộc sống luân lý tuột dốc khủng khiếp. Và chính trong cái giai đoạn này đây mà có hai cái yếu tố lớn đã làm cho Augustino hầu như mất hoàn toàn đức tin. Cái yếu tố thứ nhất là tình cảm. Tôi đọc một cuốn sách lịch sử, thấy người ta kể rằng bà Thánh Monica, bà ấy đã có kinh nghiệm về ông chồng của mình. là về vấn đề điều răn thứ sáu là mê mối lắm. Thế cho nên là bà ấy cũng ngán là cái ông con thì cũng y chang như vậy. Bà đã đề phòng rồi, thế nhưng mà cuối cùng thì xa mẹ, mẹ cũng chẳng giữ nổi. Mới 17 tuổi, Augustino gian díu với một người đàn bà mà không lấy làm vợ. Cái lý do tại sao hai người không kết hôn với nhau thì trong lịch sử không có nói rõ, nhưng mà chỉ biết thế đấy. Với 17 tuổi thì gian díu với một phụ nữ mà có được một đứa con, mà đứa con đặt tên rất là đạo đức nha, Adeodatus, tiếng Latin dịch ra có nghĩa là được ban tặng bởi Thiên Chúa. Đặt tên cho con đạo đức vậy. Có lẽ nếu mà đặt tên tiếng Việt Nam thì phải tương đương là Nguyễn Hồng Ân, quà tặng mà. Và cái mối tình đó nó còn kéo dài tới cả 10 năm hay là hơn 10 năm rồi mới chấm dứt, khi mà ngài quyết định làm linh mục. Nhưng mà bên cạnh cái cuộc tình đó thì còn có một yếu tố thứ hai đối với một anh trí thức rất quan trọng, đó là tư tưởng. Thế lúc bây giờ nó có một lý thuyết triết học mà Augustino thì vốn mê triết học. Cái lý thuyết triết học đó người ta gọi tên trong lịch sử là Manicheismus, tiếng Latin. Nó phát sinh từ cái tên của người sáng lập là một người Ba Tư có tên gọi là Mani. Đại khái thì ông ta chủ trương thế này: ở trong vũ trụ cũng như trong mỗi một con người chúng ta, nó có hai cái nguyên lý đối lập nhau. Một nguyên lý tốt mình tạm gọi là thiện đi, và một nguyên lý xấu mình tạm gọi là ác. Con người nào cũng có hai cái nguyên lý chi phối, cho nên khi mà mình tốt á, là bởi vì ở trong người của mình cái nguyên lý thiện nó chiến thắng, còn khi mà mình xấu là cái nguyên lý ác nó chiến thắng. Thế thì Augustino thấy rằng cái lý thuyết này nó có thể lý giải cho mình một số vấn nạn trong cuộc đời, và nhất là vấn nạn của tâm hồn. Ở trong tâm hồn ông ấy cảm thấy sự giằng co giữa một đằng ông ấy biết là mình tội lỗi, và một đằng khác thì ông ấy không thoát ra khỏi được cái tội lỗi đấy. Thế thì cái lý thuyết này nó giúp ông ấy giải quyết nỗi giằng co ấy, khi mà Augustino tự nhủ rằng tôi tội lỗi là bởi vì cái nguyên lý ác ở trong người tôi nó thắng, chứ đâu có phải tại tôi. Đâu phải tại tôi. Thế cho nên bình an, thoải mái đấy, chơi tiếp. Thế cái sâu xa nó là cái đó, và tôi muốn các bạn suy nghĩ ở cái chỗ đấy đó. Augustino cho mình thấy cái mối quan hệ rất mật thiết giữa đời sống luân lý và niềm tin. Khi đời sống luân lý của chúng mình nó tụt dốc đó, niềm tin nó cũng tụt dốc theo. Trong cuộc sống hàng ngày, các bạn và tôi có thể có những lúc mình cũng tuột dốc luân lý như vậy. Cũng có thể là chuyện xác thịt, có thể là chuyện tiền bạc, có thể là chuyện làm ăn, mình cũng tuột dốc như vậy. Và đồng thời lúc bây giờ mình bắt đầu mình lý luận hay lắm. Lý luận nghe đâu ra đấy? Chẳng hạn như là mình tụt dốc về vấn đề tiền bạc hay là về vấn đề xác thịt, thì mình sẽ chép miệng mình bảo rằng ui giời, còn khối thằng nó khốn nạn hơn mình. Thì sau đó mình còn có thể lý luận sâu hơn nữa: mà cái chuyện này thì giáo hội cũng bày vẽ ra chứ, chắc gì Chúa đã muốn thế. Rồi có thể mình lại còn lý luận xa hơn nữa: mà chắc gì đã có Chúa. Các bạn thấy không? Mình lý luận ngon lắm, nhưng mà hàm ẩn trong lý luận ấy là cái gì? Là đam mê của chúng ta, là thói xấu của chúng ta, là sự tuột dốc của mình. Augustino giúp cho mình khám phá ra cái mối quan hệ rất là chặt chẽ giữa đời sống luân lý và đức tin. Thế thì trong cái khung cảnh đời sống như vậy, có một điều mà Augustino không thể trốn chạy được, đó là sự mất bình an nội tâm. Dù ông có lý luận thế nào đi nữa, ông ấy vốn là một con người triết học mà, ông có cái nhìn gọi là nội quy, ông ấy cảm nhận rõ là tâm hồn của mình không có sự bình an đích thực. Cái sự bình an đích thực ấy nó sẽ chỉ có nơi Thiên Chúa thôi. Cho nên có một lời cầu nguyện mà có lẽ phải nói là nó kéo dài suốt cả đời Augustino. Một lời cầu nguyện sẽ còn mãi trong lịch sử của nhân loại. Lạy Chúa, tâm hồn con cứ băn khoăn khắc khoải cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa. Ông ấy cảm nhận rõ ràng là mình mất bình an. Thế tôi xin hỏi anh chị em và các bạn, khi anh chị em và các bạn phạm tội, mình có cảm nhận là mình mất bình an? Tôi tin là tất cả chúng ta với một lương tâm ngay thẳng, khi mình có tội lỗi gì, thế nào mình cũng thấy mất bình an. Chỉ có điều là chúng mình tìm cách chạy trốn. Mình tìm cách chạy trốn chính con người thật của mình. Mình tìm cách chạy trốn để không phải đối diện với chính mình, để không phải đối diện với Thiên Chúa. Mình chạy trốn trong những tiếng động của cuộc sống, trong những cơn lốc của công việc, trong những vui quên của giải trí. Mình tránh những cái giây phút trầm lặng để có thể đối diện với chính mình. Mình sợ. Và đôi khi có lẽ còn tinh vi hơn nữa, không chừng chúng ta lại còn chạy trốn bằng một thứ ồn ào đạo đức. Giống như Chúa Giêsu nói hôm nay, cái dân này nó thờ ta môi miệng nhưng mà lòng nó thì xa ta. Mình dùng cái ồn ào đạo đức của môi miệng bên ngoài để mình chạy trốn chính lòng mình đang xa Chúa. Chứ còn nếu mà mình đủ chân thành, có một cái nhìn về phía bên trong như Augustino, mình sẽ cảm nhận là không thể nào có bình an ở trong tội lỗi. Và đối với Augustino thì chính cái cảm nhận ấy nó luôn luôn thúc bách để ông ấy phải trở về. Và cuối cùng thì Augustino đã trở về bằng con đường nào? Nếu mà xét về biến cố đó, thì có một biến cố quyết liệt để làm cho Augustino trở về, là vào một buổi chiều trong khu vườn vắng, Augustino cảm nhận tâm hồn của mình bất an. Và chính giây phút ấy, nghe vang vẳng bên tai một lời mời gọi: Tole etelese, hãy cầm lấy và hãy đọc. Ông ấy chạy lại cái bàn gần đó, thì cầm lên là một cuốn thánh kinh, và mở ra là một đoạn thư của Phaolô gửi tín hữu Roma, nói rằng: như giữa ban ngày, anh em đừng chè chén say sưa, đừng chơi bời dâm đãng, nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và bước đi trong đời sống mới. Cái lời đó là cái lời quyết định đó. Cái lời đó là cái lời thay đổi toàn bộ đời sống, từ một con người tội lỗi trở thành một vị thánh đó. Thế nhưng thưa các bạn, không phải tự nhiên cái lời đó nó đến đâu, mà đã có cả một quá trình rồi. Trước đây Augustino từng đọc thánh kinh nhá, từng đọc lời Chúa, nhưng có lẽ ông ấy đọc như là một nhà nghiên cứu, như một nhà văn đọc một tác phẩm văn học. Ông ấy chê, ông bảo cái văn chương gì mà nó rừng rú quá, đọc chả hiểu gì. Mãi cho đến khi mà ông ấy đến thành phố Milano, ông ấy nghe một giám mục của nhà thờ chánh tòa giáo phận Milano, tức là giám mục Ambrosio giảng. Lúc bây giờ ông ấy thấy tai của ông nó bật ra. Ông ấy không ngờ là cái cuốn thánh kinh nó phong phú đến như vậy, mà trước đây đọc thì không hiểu gì cả. Như vậy là bên cạnh cái yếu tố của lời Chúa, có sự dẫn lối của con người, và đặc biệt là sự dẫn lối của người mẹ, một người mẹ rất đạo đức, cầu nguyện cho con không ngừng, đến nỗi có một giám mục phải nói với bà ấy rằng: bà ơi, bà an tâm đi và đừng có khóc nữa. Đứa con của một người mẹ suốt đời cầu nguyện và khóc lóc thế này, tôi bảo đảm với bà nó không có mất linh hồn đâu. Cùng với lời Chúa là có cái sự dẫn lối của những con người trong cuộc đời và có tác động của ân sủng. Là vì thế này này, Augustino cảm thấy là mình phải thoát ra khỏi cái cuộc sống tội lỗi về mặt xác thịt này. Nhưng một đằng khác đó, thì hơn ai hết, Ngài cảm nhận cái lời Thánh Phaolô nói: điều tôi muốn làm thì tôi không có làm, mà điều tôi không muốn thì tôi cứ làm. Ra không nổi. Và chính vì thế mới cảm thấy là ân sủng của Thiên Chúa nó cần. Thế cho nên có một lời cầu nguyện của Ngài mà tôi thấy hợp với các bạn trẻ, cho nên tôi nhắc hoài. Ngài cầu nguyện: lạy Chúa, xin Chúa ban cho con đức khiêm tịnh, nhưng mà đừng có ban bây giờ. Bởi vì nếu mà Chúa ban bây giờ đó thì là con phải bỏ hết, con tiếc lắm. Đó là lời cầu nguyện của mỗi một người trong chúng ta. Tôi dám nghĩ như vậy. Một đằng thì mình nghĩ là mình phải ra khỏi cái đam mê, và một đằng khác thì cái đam mê nó mạnh quá, nó dập tắt cái lời cầu nguyện của mình. Cho nên mình vừa mới thốt ra rằng: lạy Chúa, xin ban cho con nhân đức này, thì sau đó mình thêm: nhưng mà Chúa đừng ban ngay, chắc là đợi lúc con sắp chết thì Chúa ban thì nó đỡ. Thành thử ra Augustino cảm nhận cái tác động của ân sủng cần. Các bạn có thể học được ở đó điều gì không? Tôi nghĩ rằng mình cũng như Augustino vậy thôi. Nếu mà chúng ta quay nhìn về tâm hồn mình rất cảm nhận mình không thể có bình an được nếu mà mình sống trong tội lỗi. Và đồng thời lời của Thiên Chúa là ánh sáng để dẫn lối cho mình. Và lời đó có thể đến với mình trực tiếp khi mình đọc Thánh Kinh, nhưng mà cũng có thể đến với mình qua những con người trong cuộc sống mà mình gặp gỡ. Và đồng thời mỗi người trong chúng ta đều có cái kinh nghiệm của Augustino là lắm lúc mình muốn sống tốt lắm, thế nhưng mà sống không có nổi, bởi vì mình phải từ bỏ nhiều quá. Trong sinh hoạt xã hội cũng vậy, các bạn thấy rất rõ. Tôi xin lỗi để tôi phải nói nguyên văn một câu nói của Trần Bạch Đằng mà lại nói trong nhà thờ. Trần Bạch Đằng bảo rằng là có nhiều cán bộ không dám đổi mới cái đầu bởi vì sợ phải đổi cái đít. Nghĩa là sao? Không dám đổi mới tư duy bởi vì sợ cái ghế ngồi của mình nó không vững. Mình cổ quá rồi sao nó vững được? Kinh nghiệm của cuộc sống xã hội cũng là kinh nghiệm của mỗi một người. Nhiều khi chúng ta biết đấy nhưng mà mình không dám đổi bởi mình sợ. Sợ phải mất đi một cái gì. Cho nên mình cần có ân sủng Thiên Chúa nâng đỡ. Thế thưa anh chị em và các bạn, Chủ nhật 22 thường niên, nhưng mà tôi lại mong muốn để các bạn nhìn vào con người Augustino một chút. Một người trẻ, một người mà có một số nhà nghiên cứu nhận định rằng đó là con người khởi đầu của triết học hiến sinh. Có nghĩa là ông ấy dám nói về con người thật của ông ấy, phơi bày con người thật của ông ấy, chứ không phải là nói chung chung. Thì chúng ta thấy Ngài gần chúng ta lắm. Cái tâm sự của Ngài gần chúng ta lắm. Và nếu như Thánh Augustino, mỗi người trong các bạn trẻ và tất cả mọi người mà biết có một cái nhìn nội quy, một cái nhìn về phía bên trong để khám phá con người thật của mình ở trước mặt Chúa, dám để cho lời Chúa soi sáng hướng dẫn mình, và dám để môi miệng của mình bật lên lời cầu nguyện: xin Chúa nâng đỡ. Mỗi một ngày mà dám như vậy, thì tôi tin rằng cho dẫu có những giây phút anh chị em chúng ta tội lỗi hay là yếu đuối sa ngã đến đâu chăng nữa, ta vẫn có một con đường để trở về với Cha ở trên trời, và cũng có nghĩa là tìm gặp lại sự bình an và niềm vui đích thực ở trong tâm hồn của mình. Bởi vì lạy Chúa, tâm hồn chúng con còn băn khoăn khắc khoải mãi cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa. Amen.